morning.
Rồi, giờ thì mình học tiếp. Giờ tới bài kệ. À, tức là bây giờ thì ông Vi Công lại hỏi thêm là ở tại gia thì tu hành thế nào? À, nguyện sư chỉ dạy cho. Thì sư mới nói tôi sẽ vì đại chúng mà làm bài tụng vô tướng, chỉ nương nơi bài tụng này mà tu, thì thường cùng với tôi đồng ở một chỗ không khác. Còn nếu chẳng tu theo trên đây thì cạo tóc xuất gia thì đối với đạo có ích gì? Bài tụng tâm bình, tức là tâm bằng thì đâu cần giữ giới, tức là đâu nhọc giữ giới. Hạnh thẳng thì nào phải tu thiền. Ân thì thân dưỡng cha mẹ, tất nhiên là gần gũi mà hiếu dưỡng cha mẹ. Nghĩa thì trên dưới thương nhau. Nhượng thì tôn ti hòa thuận. Nhẫn thì mọi ác không ồn. Nếu hai dùi cây ra lửa thì bùng lầy, quyết mọc sen hồng. Đắng miệng chính là thuốc hay, trái tai hẳn là lời thẳng. Sửa lỗi thì ắt sanh trí tuệ. Còn giữ xấu, tức là giữ cái xấu cái dở, thì trong tâm chẳng phải hiền. Hằng ngày thường hành lợi ích, thành đạo chẳng do thí tiền. Bồ đề chỉ nhằm tâm tìm, đâu nhọc hướng ngoại cầu quyền. Nghe nói nương đây mà tu hành thì thiên đường chỉ ngay trước mắt. Thì sư lại nói: này thiện tri thức, hết thảy cần nương bài kệ này mà tu hành, thấy được cái tự tánh thì thẳng đó liền thành Phật đạo. Pháp chẳng có đợi nhau, mọi người hãy giải tán. Tôi trở về Tàu Khê. Nếu mà mọi người có nghi ngờ thì hãy đến đó mà hỏi nhau, tức là hãy đến đó mà thưa hỏi. Bây giờ thì thích sử quan liêu, thiện nam tín nữ ở trong hội, mỗi người đều được tỏ ngộ, tin nhận vâng làm. Thì ở đây là tới cái phần bài kệ. Tất nhiên là trước thì Lục Tổ ngài đã dạy là ở nhà tu cũng được, chứ không hẳn là phải ở chùa. Thì đây là dạy cho những người cư sĩ để cho mọi người đều có đủ cái niềm tin, dù tại gia hay xuất gia cũng đều có thể tu hành mà tỏ ngộ được. Đó. Cho nên ở đây thì ông Vi Thích Sử ông mới hỏi như vậy, thì tu hành ở tại nhà đó là tu như thế nào? Đó, nguyện ngài chỉ dạy cho. Thì Lục Tổ ngài mới để nói một bài kệ để mà ngài chỉ dạy. Thì như vậy là cái bài kệ, mà cái bài kệ này á cũng mà nhiều người hiểu lầm hoặc là xuyên tạc. Đây là hai câu đầu: tâm bình đâu nhọc giữ giới, hạnh thẳng nào phải tu thiền. Tức là tâm mà được bằng phẳng thì đâu có nhọc mà phải giữ giới, còn hạnh mà thẳng rồi á thì nào phải mà tu thiền. Thì đây chính hai câu này, hai câu mà nhiều người hiểu lầm và gọi là xuyên tạc đó, mượn cớ này để mà đời sống mà gọi là buông lung đó. Thì như vậy hai câu này cái chủ ý là nằm ở chỗ nào? Thì có phải là như vậy thì Lục Tổ ngài dạy, ngài bảo rằng không cần phải giữ giới, không nhọc tu thiền, phải vậy không? Đó, mình phải thấy được cái chủ ý của Lục Tổ nhắm ở đây á, hiểu như vậy á, là hiểu lầm, gọi là xuyên tạc ngài quá lớn, không? Mà chính ở đây là ngài muốn chỉ cái chỗ nhắm của Lục Tổ á, là phải giữ tâm bình, phải giữ hạnh thẳng. Đó. Nhưng mà ngài nói đảo ngược lại để nhấn mạnh cái ý chỉ đó, nghĩa là phải giữ cho được tâm bình. Tức là người tại gia, là người cư sĩ nè, thì phải giữ cho được tâm bình, giữ cho được hạnh thẳng, đó là cái chủ yếu, cái ý chỉ ngài muốn chỉ. Nhưng mà muốn nhấn mạnh ở chỗ đó thì ngài nói cái đảo ngược lại, cho nên nó tâm bình thì không cần, không nhập vào dữ giới, hạnh thẳng thì nào phải tu thiền. Tất nhiên là cái tâm bình, cái hạnh thẳng đó là cái chính, cái chủ yếu ngài dạy. Cho nên nói đảo ngược lại để mà nhấn mạnh cái ý trên. Nhưng mà nhiều người lại hiểu lầm ngược trở lại, thì hiểu đặng như vậy thì ngài bảo không cần phải giữ giới, không cần phải tu thiền. Hiểu ngược như vậy thì thành ra xuyên tạc, rồi thành ra sống buông lung, thì như vậy thì thành ra phỉ báng ngài rất lớn. Mà tâm bình, tâm bình hành thẳng là sao, cái đó mới là cái quan trọng. Nói tâm bình rồi nói hành thẳng, nhưng mà không biết thế nào là tâm bình, thế nào là hành thẳng. Tâm thì nó có hình tướng gì mà nó bằng, thành ra như vậy để thấy rằng bình ở đây không là bằng phẳng ở đây là sao. Tức là nếu mà tâm mà nó khởi động niệm mà hơn thua phải quấy, tốt xấu thì như vậy là bình hay là không bình. Ngay khi động niệm mà hơn thua phải quấy tốt xấu phân biệt đó thì nó là bất bình rồi. Bất bình mà giữ tâm mà được là yên, không có cái khởi những cái tâm mà động niệm mà phân biệt hơn thua phải quấy yêu ghét, thì như vậy chính đó là đâu có lỗi lầm. Tâm mà không có khởi động niệm phân biệt như thế thì đâu có làm lỗi, mà không có làm lỗi thì ngay đó là gọi là trì giới rồi. Cho nên ngài nói như vậy là nhấn mạnh cái chỗ đó. Mà mình không có nhắm cái chủ ý đó mà rồi mượn cái cớ đó là cái để mà sống buông lung thì nó lại sai. Bởi vậy cho nên hiểu kỹ như vậy thì cái là với người mà sống ở tại gia mà giữ được tâm mà không có phân biệt mà theo cái hơn thua phải quấy yêu ghét, thì như vậy là tâm nó an ổn rồi. An ổn thì đâu có lỗi lầm, không thì nghĩa là như vậy thì đâu có phạm giới. Còn hạnh thẳng là sao? Hạnh thẳng đó là một mực, không nó chân thật ngay thẳng, không có cái gọi là cái cong queo, nghĩa là khi dày khi khác, cũng không để có những cái niệm khác mà nó xen vào. Tất nhiên là sống nghĩa là khi mà bình thường cũng là giữ tâm nó ngay thẳng chân thật như vậy, lúc gặp bất thường cũng giữ tâm ngay thẳng chân thật như vậy, lúc mà có mặt mọi người, tức là chỗ đông người, cũng giữ gìn tâm như chân thật như vậy, mà lúc mà vắng người hay là ở chỗ riêng cũng giữ như vậy, nghĩa là luôn luôn nghĩa là trong những cái hành động mà giữ cái tâm nó ngay thẳng chân thật sáng suốt luôn luôn, thì như vậy mới gọi là hạnh thẳng. Còn ngồi thiền thì khác, nhưng mà buông ra rồi thì lại hành động khác, thì như vậy là nó không thẳng rồi, không? Mà cái ở trước mặt thì giống như là giữ gìn kỹ lưỡng, tức là trước mặt người lớn thì giữ gìn kỹ lưỡng, hoặc trước mặt cái chỗ đông người thì giữ gìn kỹ lưỡng nghiêm chỉnh, nhưng mà rồi ở sau lưng á thì lại làm theo cái ý riêng tư, không giữ gìn gì hết, thì như vậy là công rồi, thấy không? Đó. Thành ra cái hạnh thẳng này giữ được như vậy á thì tiếng nhau lúc nào cũng là thiền rồi, không? Đó. Mà như vậy đó cũng là đâu có dễ, ngay như người tu của mình đó mà giữ cho được hạnh mà nó thẳng đó cũng đâu phải đơn giản, không? Mà đây là tổ dạy là người cư sĩ mà còn như vậy thì huống là người tu làm sao. Đó. Thành ra bởi vậy cho nên rồi mà ở trong viện mà luôn luôn là phải nhắc nhở nhau, mà huynh đệ chúng ta là phải ráng sống mà cho nó chân thật, thẳng thắn là như vậy đó. Bởi vì người xuất gia mà tu hành á, là lấy cái chỗ mà chân thật, hướng đến chỗ chân thật để mà sáng cái lẽ thật, cho nên cái gọi là cái thật, cái tâm chân thật đó là cái quan trọng chủ yếu. Vì vậy cho nên nếu mà không giữ được mà để tâm mà nó cong queo á thì nó trái với đạo, thì tu nó cũng chướng ngại. Bởi vậy cho nên mình phải ráng giữ chân thật là như vậy đó. Ngay như câu chuyện mà ngày xưa là ngày Linh Nguyên, ngày Linh Nguyên mà có lần mà ngày gọi là đi ra thành này, đi ra gọi là xuất viện đi ra thành có việc, nhưng mà ngày đi ra thành ngày đi dạo, ngày đi chơi dạo chơi, ghé chùa nào rồi dạo chơi rồi cái trở về thì ngày lúc đó thầy là ngày gì quên rồi, lục tổ ngũ tổ diễn hả, ngày hỏi bữa nay đi đâu á, thì ông nói dối là đi ghé cái chùa gì đó là có việc, không thì ngay khi đó thì ngày gì kế bên hả, tử tâm hả, ngày Linh Nguyên, nhưng mà còn ngày gì mà hỏi tử tâm hả, tử tâm hỏi. Thì khi mà ngài nói như vậy đó thì ngài đứng kế bên ngài chậm đường hay gì quên rồi, thì ngài đứng kế bên, ngài liền là quát to liền, ngài bảo rằng huynh Nguyên, người xuất gia tu hành là cái người mà gọi là chân thật mà có thể mà nói dối như vậy mà là cái xứng đáng là cái hạnh xuất gia sao? Đó, ngài quát ngay như vậy liền, thì ngài Linh Nguyên ngài hổ thẹn, thì nghĩa là từ đó về sau là ngài nghĩa là luôn luôn là giữ không còn cái vụ nói dối đó nữa. Đó, thì như vậy đó là cái tâm mà gọi là tu hành mà nó có cái sức tỉnh mạnh là như vậy đó, nghĩa là lỡ một lần nhưng mà khi được nhắc rồi thì sửa liền. Thì như vậy cũng là gọi là hạnh được thẳng. Bởi vậy cho nên không khéo á thì nhiều khi rồi mình lại mượn cái cớ gọi là phương tiện, thấy không, phương tiện là nói phương tiện, lời nói phương tiện, nhưng mà phương tiện thành nói dối rồi, mà chính cái đó dễ cái bảo vệ cho cái nói dối của mình, mà nhiều khi nói dối thì tất nhiên là nó lại không thẳng rồi. Hoặc là sao, thường thường thí dụ cũng như là giờ ở đây mà muốn lén đi chợ, không muốn lén đi chợ mà khỏi có xin phép mà cũng khỏi có mà bị hòa thượng mà dòm thấy thì sao, thì canh, không canh nghĩa là cái giờ ngủ trưa đó, thì coi ngủ hết cái mình lén đi coi không ai thấy, thì khi mà nó khởi cái tâm vậy là biết rằng sao, nó cong queo rồi. Thành ra ở đây lục tổ ngài dạy ngay cái người cư sĩ đó mà giữ được cái tâm bằng như vậy, giữ được cái hành thẳng như vậy đó thì nghĩa là chính là tu hành rồi. Và như vậy thì người cư sĩ tại gia mà còn phải như vậy thì huống là cái người xuất gia như mình thì còn phải sao nữa. Bởi vậy cho nên nếu người xuất gia mà còn thua như vậy nữa thì thật là rất là đáng hổ thẹn. Cho nên lục tổ ngài dạy người cư sĩ như vậy, mình nghe như vậy đó thì mình suy ra thì mình thấy mình càng phải cố gắng thêm.